Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Kính chào quý thính giả thân mến, chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình. Hôm nay chúng tôi xin trình bày đặc điểm thứ 8 của người có tình yêu thật, đó là không nóng giận. Giận là có một cảm xúc mạnh, không tốt đẹp đối với một người hay về một việc nào đó. Có những cái giận chính đáng, ví dụ như khi chúng ta thấy người lành bị ức hiếp, khi con cái hư hỏng vì cãi lời cha mẹ, khi sự an toàn của gia đình chúng ta bị người khác tước đoạt hay mạng sống của người thân bị đe dọa. Những lúc đó chúng ta giận và muốn hành động để can thiệp, cứu vớt hoặc sửa lại những chỗ sai trật. Đó là cái giận chính đáng. Tuy nhiên, khi phân tích sự giận dữ thông thường của con người, các nhà tâm lý học cho biết chúng ta nổi giận khi người chung quanh làm những điều trái ý chúng ta, hoặc điều chúng ta trông mong không xảy ra như chúng ta mong muốn. Ví dụ như, ông chồng đi làm về vừa mệt vừa đói, nghĩ rằng vợ ở nhà đã chuẩn bị cơm nước sẵn sàng. Nhưng về nhà thấy vợ đi mua sắm chưa về, hoặc đang nói điện thoại với bạn mà cơm chưa có. Người chồng sẽ nổi giận vì điều mình trông mong không có. Một ví dụ khác, người vợ đi bác sĩ nhờ chồng đón về, nhưng đứng mãi ở phòng mạch không thấy chồng đến, vì chồng mãi nói chuyện với bạn, đã quên đi đón vợ. Điều người vợ trông mong đã không xảy ra, nên người vợ nổi giận. Nóng giận là cảm xúc tràn đến với chúng ta thường xuyên mỗi ngày. Có người nóng giận luôn luôn, bất cứ chuyện gì cũng có thể nổi giận được. Người ta cho biết là người nào xem cái tôi của mình càng lớn thì càng hay nóng giận. Người nào biết mình có nhiều uy quyền cũng hay nóng giận. Điều này rất đúng. Chúng ta thường thấy người trên nổi giận với người dưới, người lớn tuổi nổi giận với người nhỏ tuổi. Trong gia đình cũng vậy. Người nào có nhiều uy quyền thì nóng giận nhiều. Các ông chồng hay nổi giận với vợ, cha mẹ nổi giận với con cái. Ngược lại, nếu trong gia đình có người chồng hiền lành, người vợ lấn lướt chồng, thì trong gia đình đó, bà vợ là người hay nổi giận với chồng. Khi cha mẹ quá dễ dãi với con cái, chiều con quá đáng, thì khi không được theo điều mình mong muốn, con cái sẽ nổi giận với cha mẹ. Nóng giận hay giận dữ là một cảm xúc không tốt đẹp. Lời Thánh Kinh dạy rằng người có tình yêu thật không nóng giận. Thánh Phaolô viết, tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận. Khi chúng ta đối xử với người chung quanh bằng lòng nhân từ, nhịn nhục, không kiêu ngạo, không vì lợi ích riêng, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không hay giận. Người có tình yêu thật không nổi giận cách dễ dàng, không đụng đâu giận đó, không phải là ai làm gì, nói gì cũng giận. Vì người đó có tấm lòng nhân từ, khoan dung, biết nghĩ đến người mình yêu thương. Tính nóng giận rất nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Vì người hay nóng giận thường là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến điều lợi cho mình chứ không biết nghĩ đến người khác, cũng không thông cảm với người khác. Hơn nữa, khi nóng giận chúng ta dễ có những lời nói hay những hành động gây tổn thương cho người chung quanh. Mà khi nguôi giận, dù ân hận đến đâu, chúng ta cũng khó có thể lấy lại hay sửa lại những tổn thương đó. Để gia đình có một không khí đầm ấm, yêu thương, chúng ta cần làm theo lời Chúa dạy như sau. Thánh Phaolô khuyên, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Trong Kinh Thánh, hai chữ buồn giận và hung ác hoặc là nóng giận và hung ác thường đi đôi với nhau. Chúa biết khi giận, chúng ta thường có những lời nói hay những hành động tàn ác để cho hả cơn giận của mình. Vì thế, Chúa dạy chúng ta phải loại bỏ khỏi đời sống những điều buồn giận và hung ác. Có những ông chồng vì tính hay nóng giận vô lý mà không khí trong gia đình lúc nào cũng nặng nề, khó thở. Cũng có những bà vợ vì hay nổi giận mà chồng con lúc nào cũng e dè, sợ sệt, không dám bày tỏ phản ứng, cũng không dám nói lên ý kiến của mình. Điều đáng thương cho những gia đình đó là người hay nóng giận không nhìn nhận hay không nhìn thấy khuyết điểm của mình là hay nóng giận để mà sửa đổi. Trái lại, có người còn hãnh diện về tính nóng giận của mình. Chúng ta thường nghe những người này nói, tính tôi như vậy đó, không đổi được, khôn hồn thì đừng có đụng đến tôi. Hoặc là nói, đã biết tôi hay nóng tính thì đừng có làm gì cho tôi giận. Những người nói như thế là thiếu nhân từ, ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác, cũng không có tình yêu thật đối với người thân yêu. Như vậy, nếu vợ chồng muốn bớt đi những lúc giận dữ, cãi vã nhau, chúng ta phải làm gì? Thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ từ đầu loạt bài này, chúng ta không thể dùng sức riêng hay khôn ngoan riêng của mình để sống với nhau trong yêu thương tốt đẹp như lời Chúa dạy. Nhưng chúng ta phải nhờ vào sức của Chúa. Chúng ta cần đến với Chúa, tin nhận Ngài và dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa làm chủ. Khi có Chúa Cứu Thế Giê-xu ngự trị trong tâm hồn và tình yêu của Chúa chan hòa trong cuộc đời chúng ta sẽ có đủ sức để sống với người chung quanh trong ngọt ngào, yêu thương như lời Chúa dạy. Khi giận, con người chúng ta thường có những phản ứng khác nhau. Có người thì bày tỏ rõ ràng, nổi giận đùng đùng lên, có những lời nói không đẹp, những hành động gây tổn thương cho người chung quanh, khiến vợ con hay chồng con phải đi tránh nơi khác, hoặc là nơm nớp lo sợ, không biết sẽ có điều gì xảy ra. Có người thì mỗi khi có chuyện buồn giận ai, lại không nổi giận, mà cố nén giận. Biết là mình đang giận, nhưng người đó cố giữ cảm xúc đó trong lòng, không để lộ ra ngoài. Nếu chúng ta nén giận để chờ một cơ hội thuận tiện hơn mới nói ra cái giận của mình, thì là điều tốt. Đó là người khôn ngoan, làm đúng theo lời Chúa dạy, là mau nghe, chậm nói, chậm giận. Nếu mỗi khi giận vợ hay chồng mà chúng ta bày tỏ ngay ra một cách mạnh mẽ, sẽ dễ làm hay dễ nói những điều đau lòng nhau. Nhưng nếu không nói ra mà cứ ôm giữ những buồn giận đó trong lòng, để chồng chất lên hết ngày này sang ngày khác, thì cũng rất là nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Những buồn giận đó sẽ trở thành cay đắng, có thể đưa đến chỗ căm giận mà không sao giải hòa với nhau được. Cũng có người khi vợ hay chồng làm điều gì khiến mình buồn giận, thì không nổi giận, cũng không nén giận, nhưng nuốt giận, tức là làm như mình không có gì buồn giận cả. Người đó không nhận là mình giận nhưng cứ tiếp tục bình thản, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Người đó muốn tỏ ra mình là người cao thượng, không phiền giận ai bao giờ. Đây là người không sống thật với chính mình. Những vợ chồng sống với nhau như thế cũng khó có hạnh phúc. Vì người gây ra buồn giận sẽ không biết và không sửa đổi, nên điều buồn giận cứ tiếp tục xảy ra. Trong khi đó, người giận mà nuốt giận không nói ra, thì những phiền giận đó sẽ chất chứa trong lòng và có thể gây ra nhiều chứng bệnh nghiêm trọng khó chữa như thần kinh căng thẳng, đau bao tử, đau tim, cao máu, v.v. Như vậy, khi vợ chồng có điều phiền giận nhau, chúng ta nên phản ứng như thế nào? Giận là một trong những cảm xúc quan trọng và cần thiết trong đời sống. Chúng ta không thể biết yêu thương, vui, buồn mà không biết giận, ghét. Điều quan trọng là chúng ta phải biết lúc nào nên giận, lúc nào không nên giận. Và điều gì nên giận, điều gì không nên giận. Và quan trọng hơn cả, chúng ta cần biết khi giận mình phải xử sự như thế nào. Lời Chúa trong Thánh Kinh không cấm chúng ta giận, cũng không dạy rằng giận là có tội. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta phải chậm giận, tức là đừng có hay giận và mau giận. Lời Chúa cũng dạy rằng khi giận, chúng ta phải kiềm chế cơn giận của mình. Và nhất là khi giận, đừng có hành động, vì lúc đó chúng ta thiếu khôn ngoan, sáng suốt. Hành động lúc đang giận là điều vô cùng nguy hiểm, sẽ khiến chúng ta phạm tội và gây những thiệt hại lớn lao không bao giờ sửa chữa được. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những điều chúng ta cần làm khi giận dữ để tránh gây tổn thương và đổ vỡ cho người thân yêu. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, là những người đang chuẩn bị cho ngày cưới, có lẽ các bạn có nhiều mơ ước tốt đẹp cho tương lai. Nhưng có bao giờ các bạn nghĩ đến chuyện đặt mục tiêu cho hôn nhân của mình không? Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi, cưới nhau rồi hai vợ chồng sẽ làm gì với cả quãng đời chung với nhau? Sẽ sống với nhau như thế nào? Gia đình các bạn sẽ làm gì cho Chúa và người chung quanh? Hay mục tiêu của các bạn chỉ là cưới được người mình yêu là đủ, còn sau đó sống như thế nào cũng được. Người ta cho biết chỉ có 3% các cặp vợ chồng biết đặt mục tiêu cho gia đình. Nghĩa là trong 100 đôi vợ chồng, chỉ có 3 đôi biết mình sẽ làm gì, cho ai, sẽ sống như thế nào để mang lại hạnh phúc cho nhau. Việc đặt mục tiêu cho đời sống tuy ít người nghĩ đến, nhưng rất quan trọng. Một hôn nhân không mục tiêu sẽ buồn tẻ, nhàm chán. Một đời sống không mục tiêu sẽ trở thành vô nghĩa. Khi đời sống không có mục tiêu, chúng ta sẽ bị dòng đời lôi cuốn, lang thang, vô định, ai rủ gì cũng làm, ai bảo gì cũng nghe. Nếu vợ chồng không có mục đích chung trong cuộc đời, khi có chuyện không vui hoặc gặp thử thách, các bạn sẽ chán nản, sẵn sàng bỏ cuộc hoặc muốn thay vợ đổi chồng. Một nhà văn nổi tiếng đã nói, yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng cùng nhau nhìn về một hướng. Câu này hàm ý rằng, hai người thật sự yêu nhau phải có cùng một mục tiêu để hướng đến và giúp nhau đạt được mục tiêu đó. Nếu các bạn yêu nhau vì hai người thu hút nhau, rồi cưới nhau về cứ tiếp tục nhìn nhau, các bạn sẽ nhìn thấy khuyết điểm của nhau, sẽ thất vọng, rồi dần dần tình yêu sẽ phai tàn. Trái lại, Nếu vợ chồng các bạn có những mục tiêu cao đẹp để hướng đến, các bạn sẽ cần đến nhau, gần nhau, và nhờ đó tình yêu của các bạn sẽ ngày càng vững bền. Khi gặp khó khăn, thách thức, vì có mục tiêu rõ ràng, các bạn sẽ có thể giúp nhau vượt thắng khó khăn để tiến đến mục tiêu đã định. Để đời sống có ý nghĩa và để tình yêu vợ chồng được ngày càng bền chặt, các bạn cần đặt mục tiêu cho gia đình mình. Là người tin Chúa, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có chương trình riêng cho mỗi cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần tìm biết chương trình Chúa dành cho mình là gì để vâng theo, hầu không phí phạm cuộc đời, nhưng sống hữu ích cho Chúa và người chung quanh. Các bạn cần đặt câu hỏi sau đây. Chúa có mục đích gì khi cho hai đứa mình quen nhau, yêu nhau và được đi chung đường đời với nhau? Mình sẽ sống như thế nào để mang lại phúc lợi cho nhau, cho người chung quanh và cho nhà Chúa? Các bạn nên dành thời giờ cầu nguyện để biết rõ ý Chúa. Điều quan trọng hơn hết trong cuộc đời người tin Chúa là biết ý Chúa và vâng theo ý Ngài. Nếu không biết ý Chúa, các bạn sẽ làm theo ý riêng và phí phạm cuộc đời Chúa ban cho bạn. Vì những lý do vừa nêu, các bạn cần đặt mục tiêu cho gia đình mới của mình. Những mục tiêu này không phải là ý riêng của một người để đáp ứng mơ ước riêng của người đó, nhưng là ý kiến chung của hai vợ chồng và mang lại phúc lợi cho cả hai. Mục tiêu cho gia đình cần có đủ 3 phần: mục tiêu riêng cho mỗi người, mục tiêu chung cho gia đình và mục tiêu cho nhà Chúa. Các mục tiêu này liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm và đời sống tâm linh. Sau đây chúng tôi xin gợi ý với các bạn về một số mục tiêu như sau. Trước hết là mục tiêu cho đời sống cá nhân. Về mặt vật chất, hai vợ chồng hoặc ít nhất là người chồng cần có công ăn việc làm thích hợp với khả năng và có đồng lương khả dĩ đủ cung cấp cho những nhu cầu cơ bản của gia đình. Các bạn đặt mục tiêu là mỗi người sẽ cẩn thận trong việc chi dùng tiền bạc để không làm gánh nặng cho người bạn đời, không gây nợ nần cho gia đình. Mục tiêu của mỗi người là sống theo tiêu chuẩn của lời Chúa, như trong Timôthê nhất đoạn 6, câu 6 tới câu 10. Đó là không chạy theo vật chất, không làm nô lệ cho đồng tiền, không ham làm giàu, nhưng đủ ăn, đủ mặc là thỏa lòng. Đó là mục tiêu cho đời sống cá nhân về mặt vật chất. Về mặt tinh thần, nếu các bạn học chưa xong và Chúa cho có cơ hội để học thêm, các bạn nên cố gắng học cho xong trước khi nghĩ đến chuyện có con cái. Nếu cần, vợ nhường cho chồng học trước. Nếu hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, các bạn nên tạm gác một số nhu cầu vật chất sang một bên. Chẳng hạn như tạm gác chuyện mua nhà hay sắm sửa đồ đạc trong nhà để có thể lo việc học trước. Các bạn cũng nên dành thời giờ đọc sách báo để trau dồi kiến thức, học hỏi những điều hay, ích lợi cho đời sống. Về mặt tình cảm, các bạn nên đặt mục tiêu là dù bận rộn đến đâu, sẽ nhớ dành thời giờ để vợ chồng trò chuyện với nhau. Mục tiêu của các bạn là giữ cho sự trao đổi giữa hai người cởi mở tốt đẹp như ngày chưa cưới. Mỗi ngày, các bạn nên quyết tâm dành khoảng 15-20 phút để trò chuyện với nhau. Đây là điều rất quan trọng. Biết bao nhiêu đôi vợ chồng vì không dành thời giờ tâm tình với nhau mà dần dần cảm thấy xa nhau và tình yêu ban đầu không còn nữa. Mục tiêu về mặt tình cảm của vợ chồng bạn là mỗi người sẽ chăm sóc nhau, chiều chuộng nhau, nói những lời yêu thương để khích lệ nhau. Các bạn sẽ quý nhau, yêu nhau, đối xử với nhau tốt đẹp như ngày chưa cưới. Mục tiêu của mỗi người là sẽ quyết tâm thực hành lời Chúa dạy. Chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, yêu vợ như chính mình. Vợ yêu chồng và vâng phục chồng trong mọi sự như vâng phục Chúa, để chồng lãnh đạo gia đình, không lấn quyền và không xem thường chồng. Về mặt tâm linh, các bạn cần đặt mục tiêu là sẽ quyết tâm giữ mối quan hệ mật thiết với Chúa bằng cách dành thời giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày, tham gia những lớp Kinh Thánh trong hội thánh để sự hiểu biết lời Chúa gia tăng, đức tin ngày càng tăng trưởng. Các bạn cũng cần đặt mục tiêu là sẽ hết lòng nhờ Chúa áp dụng những điều đã học vào đời sống để trở nên những tín đồ trưởng thành, kết quả cho Chúa. Để đức tin được lớn mạnh và đời sống kết quả, chúng ta không có cách nào khác hơn là dành thời giờ học, đọc lời Chúa và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Khi cả hai vợ chồng cùng đặt mục tiêu giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa, các bạn sẽ tôn trọng giờ tĩnh nguyện của nhau, sẽ nhắc nhau và giúp nhau, chứ không buồn giận hay ngăn cản khi vợ hay chồng mình cần thời giờ yên tĩnh bên chân Chúa. Chúa Giê-xu phán, hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Trích Phúc Âm Giăng chương 15, câu 4, câu 5. Về mục tiêu chung cho gia đình. Về mặt vật chất, các bạn có thể đặt ra những mục tiêu chung cho gia đình như: nếu có mượn tiền lo đám cưới hay lo việc học hành, thì trong vòng một vài năm, các bạn sẽ cố gắng trả xong các món nợ đó. Các bạn sẽ làm ngân quỹ cho gia đình và cố gắng chi tiêu theo khả năng để không mang nợ. Các bạn cũng nên đặt mục tiêu là mỗi tháng sẽ để dành một ít tiền để phòng khi gặp chuyện bất trắc. Nếu cần sắm sửa trong nhà, cũng sắm sửa từ từ mà thôi. Nếu được, các bạn nên đặt mục tiêu để dành tiền để sau một thời gian có thể mua nhà và không phải ở nhà thuê suốt đời. Nhưng các bạn cũng đừng quên nhu cầu của gia đình hai bên. Nếu cha mẹ hay anh chị em trong gia đình cần giúp đỡ, và nếu các bạn có thể giúp được, đừng làm ngơ, nhưng hãy chia sẻ một cách vui vẻ, tự nguyện. Lời Chúa dạy rằng, nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được. Văn nhất chương 3 câu 17. Nếu Chúa cho các bạn được dư dả, đừng quên ơn Chúa, cũng đừng quên chia sẻ với những người thiếu thốn đang cần sự giúp đỡ của các bạn. Và trên hết, đừng bao giờ quên dâng hiến cho Chúa. Trách nhiệm của người tin Chúa là dâng 1/10 lợi tức cho Chúa và dâng hiến rộng rãi cho công việc nhà Chúa. Hai vợ chồng bạn nên đặt mục tiêu là dù trong hoàn cảnh nào, khi Chúa cho có lợi tức thu nhập, các bạn sẽ trung tín dâng 10% cho Chúa. Đừng bao giờ lấy 10% của Chúa để dùng vào việc gì khác. Về việc dâng 10%, Kinh Thánh dạy như sau: các ngươi hãy đem hết thảy 10% vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chằn. Trích Ma-la-chi chương 3 câu 10. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin các bạn viết thư cho chúng tôi.
Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com.
chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Tiếng ca lắm hơn hoa.